Cái cứu cánh là khi mà chúng ta thờ phụng hay là tu theo các tôn giáo thì có nghĩa rằng là chúng ta, tức là những cái ngã như thế này sẽ được là phúc đức, và sẽ nhờ cái phúc đức, nhờ những cái nhân duyên thờ phụng các vị thượng đế ở trên đó, chúng ta được thân cận và chúng ta sẽ về cái cảnh giới của các vị thượng đế đó sống, gọi là thiên đường. Nhưng mà cái cứu cánh của đạo Phật thì nó lại khác hẳn, là nó lại không có giống như là tinh thần của các tôn giáo. Thì có nghĩa là đối với đạo Phật thì toàn thể các cảnh giới mà dung chứa cái ngã này là, và cùng với cái ngã này đều coi như rằng là được được giải thoát. Giải thoát ở đây có nghĩa rằng là coi giống như nó không phải là cái chỗ để mà gọi là mình được một cái gì đó, mà cái được của đạo Phật đó là cái được là xả tận cái ngã này với cái thế giới này. Thì xả tận cái ngã này với cái thế giới này đó, cho nên mới nói cái chuyện rằng là xuất gia. Thì đối với lại đạo Phật đó, là cái cứu cánh là sự xuất gia, chứ không phải là cái cứu cánh là sự tại gia, tức là ở trong cái cõi này, nhưng mà ở cái chỗ cao nhất của cái ngõ cõi này là gọi như là thiên đường. Mà đạo Phật là ra khỏi cái cõi, mà ra khỏi cái cõi này á, thì có nghĩa là cái thân tâm nào thì là cõi nấy, cho nên là giải thoát cái thân tâm này thì giải thoát cái cõi này. Đối với lại Đức Phật là như vậy. Cho nên Đức Phật nói rằng là ba cõi đều bất an giống như là ngôi nhà lửa. Thì ba cõi đó là chúng ta biết rằng là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Và rồi thì Đức Phật cho rằng là lục đạo, tức là các chúng sinh của cõi. Cõi thì có ba cõi, nhưng bây giờ chúng sinh thì rằng là lục đạo. Thì đều rằng là gọi rằng là đều rằng là điên đảo đấy, tức là không có giải thoát. Bởi vì chúng sinh ngỡ rằng là cái thân này là cái thân thật, và cái cảnh giới của mình nó là cảnh giới thật. Thì đối với lại Đức Phật đó thì cũng giống như rằng là khi mà Đức Phật đến thế giới này để độ sinh, là khiến cho người ta được xuất gia, ra khỏi cái thế gian này. Thì ra khỏi thế gian này không có nghĩa rằng là cái tôi này, cái thân này nó ra, mà có nghĩa rằng là mình tỉnh ngộ và biết cái thân này đó là thân không thật, là thân điên đảo. Mình mới nhận thức lại được cái thân thật từ xưa đến nay của mình, tức là mình tỉnh. Thì khi mà nó cũng giống như thế này, tức là khi như một vị bác sĩ đến một cái nhà thân điên để chữa bệnh điên, thì khi người nào mà hết điên thì người đó xuất viện. À, viện đây là gia, thì nó như người đó xuất gia. Mấy người điên thì nhà của họ đó là viện, thành ra rằng là họ phải nhập viện, tức là nhập gia, hoặc là ở trong đó họ không có được ra. Chừng nào họ ra là chừng nào họ hết điên. Mà khi họ hết điên thì hồi họ điên đó, thì họ nhận họ là cái gì đó. À, khi họ tỉnh thì họ biết là cái thời họ điên, cái mà họ nhận là họ đó, cái thời họ điên thực sự không phải là họ. Thì họ mới nhận ra họ thật. Thì khi họ nhận ra họ thật, thì từ đó họ bỏ cái bệnh viện điên và họ bỏ cái tôi điên đó. Cái mà hồi xưa đến giờ khi họ điên họ nhận là tôi, thì giờ đây họ tỉnh thức và họ biết rằng là cái hồi xưa đến giờ họ nhận là tôi khi họ điên, cái đó hoàn toàn không phải là tôi, cho nên vì vậy họ mới là điên. Ngày hôm nay họ nhận ra được cái thật họ là ai, thành ra họ xuất viện, tức là xuất gia, và họ không có ở trong cái nhà thương điên nữa, chứ không phải là họ ít điên nhất, mà họ ở trong một cái chốn mà gọi là cao cấp nhất và bình nhẹ nhất của nhà thương điên là lý tưởng. Mà lý tưởng đó là phải ra khỏi nhà thương điên, tức là xuất viện. Thì ở đây mình cũng có thể nghĩ viện nó giống như ra, tức là phải xuất ra. Thế thì khi sự mà giải thoát của đạo Phật đó, thì nó na ná giống vậy, tức là có nghĩa là một khi mình ý thức, mình nhận ra rằng là hồi nào đến giờ mình nhận một cái hư huyễn, một cái vọng đó là tôi. Bây giờ cho nên mình mới điên. Bây giờ đây mình biết cái vọng nó là vọng, và bây giờ nó mình xả nó, và mình mới nhận ra được cái chân. Và khi mình nhận ra cái chân thì mình không còn trong thế giới vọng nữa, cái tôi vọng của mình cũng tiêu luôn rồi, cái tiêu vọng của mình cũng tiêu, và cảnh giới vọng theo đó mà tan như mây khói luôn. Thì cũng giống như một khi mà cái tôi điên đó nó hết rồi, thì cái cảnh giới điên, tức là bệnh viện điên, không còn với mình nữa, thì mình sẽ xa lìa nó, gọi là viễn ly điên đảo mộng tưởng, thì cứu cánh niết bàn, tức là xa lìa cái chốn điên đó mà đến được cái chốn thức tỉnh. Thì cái ý nghĩa của Phật pháp nó, cái sự tu hành của Phật pháp là như thế. Cho nên Phật pháp không có đặt nặng cái vấn đề mà cái tôi được, cho nên chúng ta tụng kinh á về bát nhã, từ cái trí tuệ đó, cái trí tuệ, cái hiểu biết về bát nhã của Đức Phật đó, thì có đôi khi người Phật tử lấy làm mà hơi lạ lùng, tức là đối với lại cái trí tuệ đó, thì đạo Phật nói rằng là từ nơi cái trí tuệ mà mình hiểu biết ra đó, cái sự tu hành của mình đó là cái sự mà gọi là vô sở đắc, tức là không có chỗ đắc. Đấy là có chỗ đắc á thì có nghĩa rằng là thất bại, tức là mình vẫn chưa được giác ngộ hoàn toàn. Lại nói như vậy để cho chúng ta dễ hiểu. Thế là chúng ta ở trong tù, thì nếu mà chúng ta còn được cái này được cái nọ, ở trong cái cảnh giới của chúng ta là nhà tù, chúng ta còn được cái này và cái kia của nhà tù, thì có nghĩa rằng là cái chỗ đó đối với lại Đức Phật không phải là cái được, vẫn là trong tù thì không kể là được. Đối với lại Đức Phật, cái được là cái ra khỏi tù mới là cái được. Thì cái ra khỏi tù á là một cái được không dính líu gì tới nhà tù nữa hết, tức là không có được bất kể một cái gì của nhà tù thì mới là ra khỏi tù. Còn nếu mà còn lãnh thọ, tức là còn được cái này và được cái nọ của nhà tù, có nghĩa mình vẫn là một tù nhân. Bao giờ mà toàn bộ những cái gì dính tới tù đối với mình là hoàn toàn là nằm ngoài cái chỗ được, thì như thế đó là mình nằm hoàn toàn ngoài tù. Cho nên như chúng ta ở hiện tại bây giờ đối với lại mọi cái mà ưu đãi ở nhà tù, đối với lại mọi cái hành hạ của nhà tù, đối với mấy cái thoát nạn của thoát cái khổ ở trong tù, hay là thoát được cái gì đó trong tù, đối với mình hoàn toàn không dính líu, thế nên mình không có đắc cái gì ở trong đó hết. Thế thì một cái người mà ra khỏi nhà thương điên hay là ra khỏi cái tù, nó cũng hệt như vậy, là không còn được một cái gì ở thuộc về cái nhà thương điên đó hay là thuộc về nhà tù đó hết. Thì như thế đó là gọi là giải thoát. Đấy là đạo Phật đó, là giải thoát. Vì cái lý lẽ nói trên, cho nên rằng là đối với lại các tôn giáo khác, thì khi nào cái sự tu tập đó là cũng phải nhằm đến cái vấn đề rằng là mong sao cho mình cầu nguyện. Cho nên cái tinh thần, có thể nói cái tinh thần mà cầu nguyện đó của các tôn giáo đó là một cái tinh thần mà chính yếu vô cùng trong chuyện tu tập. Là mình cầu nguyện đấng tối cao, mình cầu nguyện thượng đế và bảo hộ mình. Còn đối với lại đạo Phật đó, thì là cái vấn đề mà tu giải thoát đó là cái vấn đề là then chốt mà quan trọng hơn là cái vấn đề mà cầu nguyện. Nhưng mà đại đa số người Phật giáo đồ mà nếu họ vẫn mang cái tư tưởng là cho tôi thì đương nhiên họ vẫn ưa chuộng cái cầu nguyện hơn rằng là những cái vấn đề tu giải thoát. Cái vấn đề tu giải thoát là vấn đề như ban sáng ban trưa tôi có đề cập đến, nó là vấn đề mà gọi hẳn là đó, tận xả, xả cho đến độ là cái thân này của mình cũng xả luôn, cái niệm mà tôi đó cũng xả luôn. Thành ra bao nhiêu cái niệm mà suy nghĩ của người tu Bồ Tát đạo đó là cho chúng sinh, cho toàn bộ. Còn cái sự suy nghĩ của một người bình thường đó thì bao nhiêu sự suy nghĩ là đều cho họ. À, tất cả mọi cái suy nghĩ là đều làm cho mình, là suy nghĩ cho mình, tức là mình có được cái gì không thì mình mới làm. Nếu mà thiện đó mà mình được cái gì đó thì mình mới hành thiện, mà nếu ác mà mình được thì mình cũng hành ác, vì chính yếu là mình được. Còn đạo Phật là xả hết, cho nên trong mỗi một niệm cũng suy nghĩ rằng là làm sao giúp người, làm sao giúp người, chẳng có một cái niệm nào còn sót lại mà làm sao cho mình, mà là toàn bộ là làm sao cho chúng sinh. Thì cái niệm mà làm sao cho chúng sinh đó ở trong kinh điển mình bắt gặp qua bốn chữ đương nguyện chúng sinh, đương nguyện chúng sinh, tức là làm cái gì cũng nguyện cho chúng sinh, cầu nguyện cho chúng sinh, bất kể một cái gì. Chẳng hạn mình làm mọi cái việc thiện đó là vì chúng sinh, ngày mai đây chúng ta phóng sinh là vì những cái con chim đó chứ không phải là cho mình. À, mình làm mọi sự đó là cho nó, mình có bố thí cho ai cũng là vì cho người đó chứ không phải là vì cho mình mới bố thí, vì cho mình mới phóng sinh, theo cái tinh thần của cái người mà không có học Phật. Cái người có học Phật đó thì mọi cái việc làm đều trong trong người, mọi cái suy nghĩ đều cho người, cho nên như vậy đó thì cái hành của mình đó là bố thí trọn vẹn cái hành cho thiên hạ. Cái lý của mình đó cũng là một cái lý mà bố thí chọn cho thiên hạ, tức là cái lý đó là cái lý suy nghĩ là nên làm như thế nào để độ người đó. Cho nên mọi cái lý đó đều thuộc về bố thí, mọi cái hành nó đều thuộc về bố thí, mà bố thí cho đến độ là không để lại một cái niệm nào cho mình, mà bố thí cho đến độ là không có hành một cái hành nào cho mình. Thậm chí những cái vấn đề mà ăn hay mặc cũng không phải để cho mình, mà ăn đó cũng chỉ là để sống, ăn đó cũng chỉ là cái ý nghĩa của cái vấn đề mà gọi là sự lương dược vị liệu hình khô ở trong ngũ quán, tức là ăn để mà cho hình hài này nó có sức, có sức để làm gì, để thành đạo nghiệp, cho nên mới thọ thử thực. Cho nên vì như thế đó thì cái ăn đấy cũng là ăn để nuôi sống mình, nuôi sống mình để phụng sự chúng sinh chứ không phải nuôi sống mình để phụng sự mình. Thành ra vì như vậy đó, mọi cái vấn đề mà hành hay mọi cái vấn đề mà tư duy của Phật pháp đó, nhất là đại thừa Phật pháp, là tất cả đó đều là vì chúng sinh, tức là đương nguyện chúng sinh, đi đứng nằm ngồi gì cũng vậy. Cho nên không có một cái niệm nào mà thuộc về tôi cả. Thành ra khi người tu Bồ Tát đạo đến mức như vậy á, thì gọi rằng là cái bậc đó là bậc vô ngã, tức là không có cái tôi. Nhưng mà vô ngã ấy á, không phải rằng là không có cái ngã, vô ngã ấy là một cái ngã mà không có một tính chất ngã nào cả. Một cái ngã không có một cái tính chất ngã nào cả thì cái ngã đó là cái ngã mà nhất thiết chúng sinh mới có thể nhờ cậy. Cho nên một cái ngã mà vô ngã, ngã ấy là tối tôn ở trên cuộc đời này, là cao thượng nhất. Nên vì vậy Đức Phật mới nói rằng là duy ngã độc tôn đó. Thành ra là cái ngã đó là cái ngã đến với cuộc đời này không có một chút xíu gì vì tôi, mà đến với cuộc đời này chỉ vì cái sự độ sinh mà đến. Cho nên vì như vậy, cái ngã mà chỉ vì độ sinh mà đến, ngã đó không đến để tranh giành, ngã đó không đến để mà đấu tranh, để mà thương ghét và thù hận, mà ngã đó đến là để xóa bỏ toàn bộ những thứ đó. Thành ra cái ngã ấy không có ngã. Còn tất cả những cái ngã này á thì là nó đầy yếu tố của ngã, cho nên trong mọi cái niệm đều vì tôi, niệm gì cũng tôi. đi đứng nằm ngồi gì cũng vì tôi, đi vì tôi, đứng vì tôi, ngồi vì tôi, làm thiện vì tôi, làm ác cũng vì tôi, nhất thiết đều vì tôi. Còn cái ngã của Bồ Tát đó, thì rằng là cho hết rồi, cho nên chẳng còn một cái gì là ngã. Mọi cái ý niệm cho nên rằng là trong tư tưởng của Đại Bi Tâm, Quan Thế Âm Bồ Tát, là tư tưởng là Đại Bi của Đại Thừa, là tinh thần Đại Bố Thí của Đại Thừa đấy. Thì rằng là Quan Thế Âm Bồ Tát thường suy nghĩ gì? Ngài chẳng có suy nghĩ gì cho Ngài, mà Ngài chỉ suy nghĩ đến một cái vấn đề là nên hiện thân nào để độ chúng sinh thì hiện thân ấy để độ. Và như vậy mọi cái ý tưởng đều là suy nghĩ tìm cách để độ chúng sinh, và mọi hành động là thị hiện thân hình của mình, làm mọi việc để độ cái người nói trên đó. Đó là, đó thì gọi là Đại Bi Tâm. Thì chúng ta cũng thấy rằng là cái tâm Đại Bi ấy đó, nó có lực, nó có hùng, cho nên gọi là Đại Hùng, Đại Lực, mà Đại Từ Bi. Thì giống như rằng là ban sáng tôi cũng có đề cập đến cái vấn đề rằng là khi mà cái sự mà bố thí mà tối thượng của Ba La Mật đó, thì từ dân gian nó bao quát hết tất cả những cái mà tối thượng của nhẫn nhục Ba La Mật, tối thượng của tinh tiến Ba La Mật, trì giới Ba La Mật. Cho nên ở đây khi mà cái sức từ bi mà mạnh như vậy đó, thì không bao giờ sợ trong cái công việc độ sinh. Vô ý ghê lắm. Tức là có phải vào cảnh khổ cũng vào thôi, có bước vào địa ngục cũng vào thôi, không nề hà gì hết, với cái tinh thần của Đại Bi vượt qua mọi sự khủng bố. Thành ra không còn có một chút sợ sệt gì cả. Vì vậy cho nên mới nói đó là một sức tinh tiến phi thường. Mà nhẫn phi thường, nhẫn lực á. Cho nên vì như thế đó mà có lực đó, mới gọi là hùng lực, mới gọi là từ bi. Như vậy thì các vị Bồ Tát đều rằng là gọi rằng là nghĩa là bố thí cho chúng sinh hết thảy mọi thứ, từ lý cho đến sự, từ hành cho đến rằng là giải, đều vì chúng sinh cả. Cho nên vì như thế đó mới gọi đó là thanh tịnh pháp, như thế đó mới gọi là thanh tịnh pháp. Thì khi mà chư Bồ Tát mà thanh tịnh như vậy á, thì đương nhiên giải tỏa hết tất cả những cái mà si mê điên đảo mộng tưởng, phiền não khủng bố, cho nên chấm dứt hết tất cả những cái điên đảo, tức là chấm dứt cái điên, thì tự dưng nó tỉnh. Còn cái khi một con người mà nếu mình quên mất mình là ai, mà mình nhớ mình là một kẻ khác, người ta gọi mình là điên. Thì nếu đó mà mình bảo là mình khỏi bệnh rồi, tức bây giờ mình tỉnh táo rồi, nhưng mà mình vẫn nhận mình là cái người kia, thì như thế bác sĩ vẫn chưa bảo mình là tỉnh. Thì đó là mình là cái ca điên, mà thống kê ra là ca điên hạng tư đấy mà. Tức là chưa tỉnh hẳn mà bảo tỉnh. Cũng giống như bây giờ, ví dụ như là tên của mình nó là A, nhưng mà tự nhiên mình cứ tưởng tượng mình là B, rồi mình không có nhận ra cái gì thuộc về A nữa, mà cái gì của mình cũng là B. Rồi đến khi người ta chữa cho mình á, rồi bây giờ cái anh B đó nó bình thường, nhưng mà chừng nào nó bình thường, chừng nào nó thấy nó không phải là B, mà chừng nào nó nhận ra à, thì ra hồi nào đến giờ nó là A, thì bây giờ nó là tỉnh thiệt. Còn nếu nó có vẻ nó bình thường rồi, nó nhận được cái này nhận kia rồi, nhưng mà chỉ có một điều nó vẫn chưa chịu nhận ra là nó vẫn nói nó là B, thì có nghĩa là nó chưa hết điên. Thế thì cái phàm phu này này là B, Phật đấy là A. Thế cái chúng sinh tính này á, tức là tham sân si ấy, là của anh B. Còn cái giới định huệ đó là của A, tức là Phật. Phật thì vì tâm Phật là vô thượng tâm, cho nên tâm Phật ấy tự nhiên nó có giới định huệ. Còn tâm này á là cái tâm ti liệt, thấp hèn chỉ tôi, cho nên vì vậy trong đó nó dễ đầy tham sân si. Vì vậy mà mới nói rằng là muốn học Phật nó thì phát tâm vô thượng, tức là quy y, rồi phát cái tâm vô thượng đi, rồi tu theo cái tâm vô thượng ấy, thì tự dưng ra nó có giới định huệ đầy đủ thì nó tỉnh. Thành thử ra đối với lại Phật Pháp thì khi mà mình tỉnh thật sự đó thì mình chấm dứt mình là B. Khi mình giác ngộ thật sự thì mình chấm dứt mình là một chúng sinh này. Và chúng sinh này thì không có một mảnh may dưới định huệ nào. Chúng sinh này thì toàn bộ là tham sân si. Thành ra khi mình giác ngộ thật sự đó, thì mình sẽ trở thành cái bản tính xưa nay vốn là giác. Đức Phật nói như vậy, cho nên Đức Phật nói chúng sinh gốc là Phật. Cho nên nhờ gốc là Phật cho nên tất cả chúng sinh đều có thể trở thành Phật. Cũng giống như vậy. Giống như vậy. Trong sữa đó, nó có tính chất của bơ. Cho nên sữa nào cũng có thể làm ra bơ được. Nhưng trong nước không có tính của bơ, thì lấy nước làm bơ không thể nào thành. Thế thì khi mà Đức Phật bảo rằng là cũng giống như thế, trong tất cả chúng sinh có Phật tính, có tính của Phật, cho nên vì vậy hết thảy chúng sinh đều có thể thành Phật. Và tất cả chúng sinh đều có thể thành Phật cho nên biết trong chúng sinh có tính Phật. Mà tính Phật mới là sự tỉnh, tại vì tính Phật mới phân biệt được mình thật là ai. Tính Phật thật mới có thể có trí tuệ để mà hiểu biết được là mọi cái nhân quả. Mà do đâu mà mình trở thành một cái thân điên, tức là không phân biệt được nhân quả. Mà do đâu mà mình lộn lạo nhân quả mà mình tham sân si như vậy. Thì khi nào mà phát sinh ra cái Phật tính đấy thì hiểu được mọi chuyện. Còn khi nào mà không, vẫn chúng sinh thì không tài nào hiểu mà chỉ biết chiều thôi. Không tài nào hiểu được tại sao mình tham sân si mà chỉ biết chiều theo cái tham sân si của mình mà thôi. Chỉ biết tuân lệnh và làm theo mà thôi, đời này qua đời khác. Thành thử, đối với cái giáo lý của Đạo Phật đó, tức là đánh thức mình, làm cho mình tỉnh. Mình tỉnh thì mình từ cái chúng sinh tính này, mình trở thành Phật tính. Thì từ chúng sinh tính mà trở sang Phật tính nó gọi là qua bờ bên kia. Từ bờ chúng sinh qua đến bờ Phật, tức là bờ giác. Mình hiểu như vậy. Thành ra vì như thế đó mà nói rằng là qua bờ kia. Chứ mà Đạo Phật không có cho rằng là mình có lên trên thiên đường đi nữa cũng chưa phải qua bờ kia. Mà thiên đường vẫn thuộc bờ này. Nói chung là những thứ nào dính dáng tới cái tôi này đều là bờ này. Những thứ nào dính dáng tới Phật tính là bờ kia. Chúng ta phân biệt như vậy. Thế thì tất cả mọi cái cảnh giới mà dung chứa những phàm phu thì những cảnh giới đấy đều là nhà của phàm phu, bờ của phàm phu, bến của phàm phu, và không thuộc về giải thoát mà vẫn thuộc về điên đảo mộng tưởng. Và khi cái nào đó mà dính dáng và thuộc đến Phật tính, tức là cái vấn đề của giới định huệ, là vấn đề của trí tuệ, tức là hiểu rõ mọi yếu tố nhân quả như vậy, và tỉnh táo là giới, và thường xuyên không có lúc điên lúc tỉnh, mà thường xuyên ấy là định, thường xuyên tỉnh táo, thì như vậy đó là cái bờ bên kia, là bờ giải thoát, là bờ mà Đức Phật muốn mình qua. Và Đức Phật nói bờ ấy đó, sở dĩ mà Đức Phật nói là thật sự thì nó ngay ở nơi mình, cho nên chuyển tâm một cái á thì tự khắc thấy bờ bên kia. Còn nếu mình dùng tâm bên này, dùng cái tâm bờ này, mình kiếm bờ bên kia, kiếm không sao được, tại vì nó ở ngay nơi tâm của mình. Thành ra vì như vậy, phát tâm, vì như vậy, cái tiên quyết của sự tu hành chính là phát tâm. Phát cái tâm ấy ra, thì mình mới có thể có một cái cơ hội để mà thấy cái bờ bên kia. Tại tâm đó là nền tảng của bờ bên kia. Tâm vọng này là nền tảng của bờ bên này. Nhưng mà chúng sinh không chịu phát tâm. Cho nên vì vậy những người học Phật, nhất là đại thừa, ở tiểu thừa thì phát tâm yếm ly, tức là tâm chán ghét cái bờ của tham sân si, cái bờ của ngã chấp, tiêu diệt ngã chấp và tham sân si ấy để được một cái gọi là không có tham sân si và không có ngã chấp, thì sẽ được một cái cảnh giới an tịnh vô cùng, cũng gọi nó là niết bàn. Nhưng mà niết bàn ấy cũng còn là cái niết bàn, không phải là cái bát niết bàn của Đức Phật hay là cái vô trụ niết bàn của Đức Phật. Tại vì cái niết bàn ấy nó vẫn còn có một cái cảnh giới của sự vô minh, nó đối kháng của sự khổ. Cho nên A-la-hán vẫn ngại khổ, cho nên A-la-hán không thể độ nhất thiết chúng sinh. Còn Bồ-Tát thì không ngại một mảy may nào, ở thể độ nhất thiết chúng sinh. Thành cái tâm đó của Bồ-Tát bao la vô cùng, vô tận. Cho nên Tiểu Thừa thì phát tâm Yếm Ly, Bồ-Tát thì phát tâm Bồ Đề. Thì khi Bồ Tát mà phát tâm Bồ Đề thì có nghĩa là cái tâm ấy là tâm thể độ nhất thiết chúng sinh. Nếu còn một chúng sinh nào đó ở dưới địa ngục, hay còn một chúng sinh nào đó cho dù là ở cõi trời đi nữa nhưng mà chưa giác ngộ, có nghĩa là bờ này còn một chúng sinh, thì các vị Bồ Tát ấy nhất định không bỏ bờ này mà luôn luôn trụ ở bờ kia. Nhưng mà kỳ thật trên danh nghĩa thì đối với đại chư Phật là không có hai bờ, bởi vì chư Phật giác ngộ, cho nên rằng là đâu đâu cũng là phương tiện để độ sinh, đâu đâu cũng là pháp để độ sinh. Vì như vậy đấy đó mà cái cảnh giới của Đức Phật nó không có giới hạn, là bởi vì tâm của Đức Phật vô giới hạn. Tâm của Đức Phật đó, cái từ bi của Đức Phật vô giới hạn, cái trí tuệ của Đức Phật vô giới hạn. Bởi vì sao? Bởi vì thế gian này có bao nhiêu chúng sinh thì cái từ bi đấy đều thể độ nhất thiết chúng sinh, cái trí tuệ đó thì đều thấu tỏ hết nhân duyên của chúng sinh. Cho nên chúng sinh vô biên thì trí tuệ đấy cũng vô biên, từ bi ấy cũng vô biên. Phiền não đó đó có vô lượng đi chăng nữa thì tự nhiên rằng là cái trí tuệ, cái từ bi và cái sự giải thoát, sự an lạc đó cũng vô lượng hệ như vậy. Cho nên vì vậy tâm của Đức Phật gọi là vô lượng tâm, không thể đếm được, không thể tưởng tượng được. Thành ra vì như vậy đấy mà là cái tâm ấy vô lượng, phủ khắp hết. Mà tâm ấy đó là cái tâm của Đại Từ, Đại Bi, Đại Hùng, Đại Lực. Cho nên cái tâm ấy khắp hết. Thế thì Đại Thừa thì phát Bồ Đề Tâm, Tiểu Thừa thì phát tâm thế kia. Thế thì những cái người mà tu theo Đại Thừa Phật giáo đó, thì họ bị quên đi. Họ bị quên đi cái điểm nói trên đó là cái điểm phát tâm. Mà khi bước chân vào với lại đạo Phật, trở thành một Phật giáo đồ, thì trước tiên hết họ phải quy Phật. Và khi họ quy Phật thì họ phải phát vô thượng tâm. Nhưng họ quên mau lắm bởi cái nghiệp. Thành ra là khi quy y thì họ nguyện là họ sẽ phát Bồ Đề Tâm, tức là phát vô thượng tâm. Nhưng mà vừa mới xong lễ quy y thì họ sẽ quên luôn, quên bén luôn. Và họ chẳng có bao giờ phát cái vô thượng. Cái thượng, cái tiểu thượng, cái trung thượng họ còn không phát nữa, huống là cái vô thượng. Mà nếu phát cái tâm mà thượng ấy thì có nghĩa rằng là sẽ phát ra một cái tinh thần đại giới, tức là chúng sinh vô biên thể nguyện độ. Thì mà chúng sinh vô biên thể nguyện độ ấy sẽ độ đời đời kiếp kiếp, trải qua vô lượng kiếp mà không mệt mỏi, không sợ sệt, tức là hùng lực đấy. Thì đó là định, đó là một cái tinh thần của định. Cho nên nó thế thường hành Bồ Tát đạo mà. Rồi thì do với cái trí tuệ mà quan sát như vậy đó, thì mới hiểu được cái vấn đề mà gọi là chúng sinh điên đảo mộng tưởng ở chỗ nào, và chư Phật nó thì giác ngộ ở chỗ nào. Cho nên thấy rõ được cái bến mê, tức là khổ tận, và cũng hiểu suốt được cái bến giác là tạo và diệt. Cho nên vì như thế hiểu hết hai bờ, hiểu hết hai bờ, xóa bỏ cái khổ tận thì tự dưng ra cái diệt đạo cũng chẳng còn. Tức có nghĩa là một khi không còn có khổ tập nữa thì đâu cũng là diệt đạo, mà đâu cũng là diệt đạo rồi thì không còn nói cây là cành gì nữa, tại vì nó không có một cành gì ngoài cành ấy. Thì như thế không còn nói đây là cảnh diệt nữa hay là đạo nữa, mà vì vậy mới dùng cái từ gọi là đó là một cái cảnh giới tịch diệt an lạc mà không định vị được, mà nó biến khắp mười phương ba đời, cho nên gọi nó là vô trụ niết bàn, tức là gọi là cảnh giới của vô trụ, bởi vì nó không có trụ xứ, không định vị được, bởi nó biến nhất thiết xứ, tức là đâu cũng là nó. Cho nên đối với lại chúng ta đó, thì ở đây có địa ngục, có thiên đường, mà khi Đức Phật thị hiện tới đây thì Đức Phật thấy ở đây dưới con mắt của Đức Phật thật sự ở đây vẫn là niết bàn như thường, nhưng mà tại chúng sinh điên đảo thành ra chúng sinh mới thấy ở trong cái niết bàn nó có lắm cái thứ gọi là thiên đường và địa ngục. Cũng giống như mình tỉnh táo, mình nhìn lên bầu trời ban đêm, mình thấy có một ánh trăng, nhưng mà mấy anh nhậu, mấy anh xỉn nó thấy hai nó sẽ thấy có hai ánh trăng, ở nó đây đêm nay có hai ánh trăng lực, nhưng mà thật sự nó một, thì là tại vì cái vấn đề nó say, cho nên vì vậy nó vọng thấy. Cũng như người đau mắt, dụi mắt, dụi xong rồi mở mắt ra thấy ở trong hư không này có hoa đốm đầy đấy, nhưng mà trong hư không làm gì có hoa đốm, nhưng mà tại có mắt bệnh cho nên thấy hoa đốm. Cũng vậy, trong mười phương ba đời này thực sự ra dưới mắt của Đức Phật không có tất cả những cái thứ nói trên đó, nhưng mà tại vì chúng sinh vọng tưởng cho nên chúng sinh thấy có lắm thứ để mà tham sân si, có lắm thứ để mà gọi là khổ lạc vui buồn. Còn đối với lại Đức Phật nó thì là mình giống như con mắt bệnh, vọng thấy ở hư không này đó là có hoa đốm. Và mình nói rằng là trong hư không có hoa đốm tôi thấy rõ ràng. Nhưng mà người mà không bị bệnh mắt thì hiểu rằng là tại mình bị bệnh đấy cho nên mình mới cảm thấy như vậy. Chứ rằng là hư không này chẳng có một cái gì hoa đốm ở trong đó. Cho nên mình đã điên đảo nhận rằng là trong hư không có hoa đốm đó, là nhận ẩu. Và rồi hiểu lầm rằng là hư không thật sự có sinh mà có diệt hoa đốm. Nhưng mà kỳ thật ra thì có hoa đốm đâu mà sinh diệt, nhưng mà chỉ chung quy là cái con mắt thôi, con mắt nó bị bệnh thôi. Thế như vậy thì mình hiểu rằng là cái tinh thần của Đạo Phật là như thế, là sự giải thoát, là cái sự mà phát tâm, là bởi vì do đâu mà không giải thoát, do cái tâm. Thế thì cũng giống như do đâu mà vọng tưởng thấy có hoa đốm ở trong hư không, do mắt bệnh, vậy thì chữa mắt bệnh đi, thì tự nhiên sẽ thấy sự thật là không hề có hoa đốm gì cả trong hư không, và sẽ thấy là hư không vốn là trong suốt và chẳng có đốm với lại hoa gì ở trong đó cả. Thế là mình lại hiểu lầm cái hư không là hư không có Phật ở trong nó, và cái hoa đốm đó có sinh có diệt. Thành ra một cái hiểu lầm nó sinh ra vô số cái hiểu lầm. Anh như thế thì chữa con mắt bệnh đi thì tự nhiên thấy cái sự thật. Thì đây tâm bệnh, tâm điên đảo thì thấy mọi sự nó đảo điên, thì chữa cái tâm ấy đi thì tự dưng ra sẽ thấy được cái thấy của Đức Phật, sẽ hiểu được cái hiểu của Đức Phật. Thì cũng giống như con mắt của mình bệnh mà khi mình chữa khỏi thì mình sẽ thấy cái thấy của người không bệnh mắt. Còn cái khi mà mình bị bệnh mắt thì không tài nào mình thấy được cái thấy của cái người mà mắt khỏe. Mình không tin, nhưng mà một khi mình hết bệnh mắt thì mình mới tin, bởi vì mình sẽ thấy được cái thật của con mắt không bệnh. Cũng vậy, cái tâm cũng vậy. Thành ra hễ chỉnh cái tâm đi thì tự dưng ra nó giải quyết mọi chuyện. Cho nên vì vậy những cái bài sám hối tuy nó ngắn á, nhưng mà thật ra đó, nó rất là quan trọng. Cho nên khi mà chúng ta tụng sám hối thì chúng ta hay tụng cái bài mà gọi là tội tùng tâm khởi tương tâm sáng. Thế tất cả tội là từ cái tâm mà khởi, mà từ cái tâm khởi thì phải sám hối ở nơi cái tâm. Thế nhưng mà con người thì tội thì khởi từ tâm, mà sám thì sám từ miệng. cho nên mà tâm thì không hề xám.
Vâng.
Đó. Mà môi mép thì xám nhưng mà tâm không xám. Tức là mà tâm á thì nó mặc kệ môi mép muốn nói gì thì nói, còn nó vẫn độc lập. Đó. Nó vẫn làm theo nó mà thôi. Thành ra mới nói tội tùng tâm khởi thì tương tâm sáng. Tâm nhược diệt thời, tội diệt vong. Tâm mà diệt rồi, cái tâm tội đó mà diệt rồi, sáng đem sáng và diệt cái tâm ấy thì tội nó vong. Còn cái đằng đây, đại đa số mọi người hiểu lầm là mọi người sám hối rồi, nhưng mà tâm ấy không diệt, thành ra tội nó vẫn còn, nó không thể nào nó diệt được. Anh ra vì vậy mai kia mất nọ lại tái phạm như thường. Rồi khi nào nói là tội vong tâm diệt lưỡng câu không thì tắc danh vi chân sám hối. Khi nào mà tội với tâm kia diệt vong đi rồi, đó, hoàn toàn là triệt tiêu rồi, không còn tất cả những cái dấu tích đó nữa, tức là đó, tội vong tâm diệt đó, lưỡng câu không, chẳng còn một cái dấu vết gì nữa để lại, hoàn toàn nó tiêu diệt đi rồi, thì sám hối như vậy mới thực sự là sám hối. Thì như vậy đấy, sám hối đó là có cái nghĩa là sám hối tất cả mọi tội nghiệp. Tội nghiệp gì? Tội nghiệp của chúng sinh. Thì cái tâm của chúng sinh sinh ra mọi tội nghiệp của chúng sinh. Bỏ cái tâm chúng sinh đó đi thì tội nghiệp của chúng sinh cũng vong hết. Bao giờ mà cái tâm chúng sinh đó mới lại cái tội nghiệp của chúng sinh nó toàn bộ, nghĩa là tiêu ma không để lại một dấu vết gì, thì khi đấy bờ giác nó tự hiện, thì sự an lành, sự an lành nó tự đến, nó tự hiện, không cần cầu nữa mà nó tự an. Thế thì cái bài sám hối đấy tuy nó vỏn vẹn có bốn câu kệ thôi, nhưng mà sự thật ra là nó dạy dỗ cho chúng ta cái sự mà tu tập. Cho nên vì vậy chỉ chuyển tâm thôi trong cái vấn đề. Nếu mà chúng ta không chuyển tâm, chúng ta vẫn dùng cái tâm của phàm phu á, mà chúng ta nuôi dưỡng cái tâm của phàm phu, chúng ta sám hối rồi, chắc chắn chúng ta sẽ tái phạm. Tại sao vậy? Tại bản chất của cái tâm phàm phu là tội nghiệp, là sẵn sàng gây tội gây nghiệp. Cái bản chất nó như vậy. Cũng giống như mình đã trồng một cái cây quýt chua rồi, thì bây giờ mình có đem nước đường mình tưới, quả nó vẫn chua. Chứ không phải là mình trồng cái quýt chua rồi thì mình tưới nước đường xuống thì là quả quýt nó sẽ ngọt. Chỉ có một cách là bưng nó đi trồng cây khác. Thành ra tội vong tâm diệt, bứng nó đi đấy. Thế nếu mà bứng nó đi rồi á, thì quả chua tiêu theo, mà không hề rằng là bứng nó đi rồi có trồng cây khác xuống cái chỗ chua đấy nó cũng tiếp tục chua. Nó chua là do gốc chứ không phải là do mấy thứ kia. Nó do từ cái chủng tử. Cái chủng tử nó vốn dĩ là chua đó. Còn không phải là do tất cả những cái ngoại cảnh, không phải là do như mình nghiên cứu mà ai bảo đi tưới nước làm gì cho nên nó chua. Đó. Ép nước mía, là tưới nước mía xuống thì nó sẽ ngọt. Ví dụ vậy. Đó. Hoặc già rằng là bón phân mà phân của Nhật Bản ấy thì nó ngọt, chứ ai bảo bón phân tàu làm gì cho nó chua. Đó. Ví dụ vậy đó. Mà nó chua mà tại vì cái gốc của nó rồi. Thành ra cái tâm của chúng sinh nó vốn dĩ là chua, tức là nó vốn dĩ là tham sân si. Bởi nó tham sân si cho nên mình mới thấy rằng là niệm nào nó cũng nghĩ cho nó cả. Bởi nó tham sân si cho nên rằng là nó khó làm thiện lắm, mà nó rất khó làm thiện theo tinh thần thanh tịnh, tức là thiện đúng nghĩa, không vụ lợi, khó lắm. Phải đem cái lợi ra dụ thì chúng sinh nó mới chịu làm thiện. Tức là bảo làm như vậy đi thì được cái này được cái nọ thì chúng mới làm. Còn nếu mà bảo rằng là làm cái đó đi vì sự lợi ích của những chúng sinh đó thì họ rất dễ từ khước. Còn nói là có cái lợi, có cái lộc gì đấy á thì họ mới chịu nhận. Thì khi nào cũng vậy. Cho nên nói ngay một cái điều như vậy này. Vì trên toàn thế giới đi, chỉ có cái khối Âu Châu này á, là tự nhiên phải gánh vác cái tinh thần nó gọi là nhân đạo. Còn mình thấy Nga Xô tàu các nước theo đạo Hồi ha, họ mặc kệ à, mà họ không có bị mang tiếng là vô nhân đạo, mà hết Âu Châu này đó mà không làm thì mang tiếng vô nhân đạo. Còn mấy cái xứ kia sao không bị? Ở trong Á Châu không không làm cũng chẳng sao, Phi Châu không làm cũng chẳng sao, Trung Đông giàu gần chết mà còn đồng đạo nữa mà cũng không thèm làm cũng chẳng sao, cũng chẳng mang tiếng, tàu cũng không thèm làm cũng chẳng sao, Nga Xô vân vân. Chỉ có cái anh này rằng là cái anh này nếu mà không nhân đạo thì bị lên án, mà ai lên án? Tàu Nga lên án à? Tự lên án mình, tự cột cho mình cái tinh thần như vậy. Nhưng mà kỳ thật ra cũng chưa hẳn rằng là nhân đạo 100% đâu, cũng là có cái tính cách rằng là nhờ vả cái dân mà di cư đấy vào nhiều chuyện. Chẳng hạn như xã hội càng ngày càng đắt đỏ, bây giờ dân di cư vào do những cái công ăn việc làm hèn kém, lương thấp thì chịu. Còn cái dân mà ở địa phương này mà cho nó những công việc hèn kém mà dân thấp, tiền lương thấp, và đời nào nó chịu làm, tháng nó ngồi nó ăn tiền thất nghiệp với xã hội. Thành ra đưa dân di cư vào làm những cái công việc như thế vân vân. Cho nên vì như vậy mà chịu thôi. Còn nếu mà đem vào đó mà đúng nghĩa rằng là nhân đạo, đúng nghĩa thực sự đó, thì chắc chắn là không đồng. Cũng phải có lợi qua lợi lại, cũng có những cái tính toán theo tinh thần lợi mới nhận. Thành ra vì như thế mà chúng ta hiểu rằng là cái bản chất của chúng sinh đó là tham sân si. Cái bản chất của chúng sinh là như vậy, luôn luôn nghĩ cho mình, luôn luôn như vậy. Cho nên dân của mỗi nước họ cũng nghĩ cho họ, khi họ dư ăn dư mặc họ có thể nghĩ cho, nhưng khi họ thắt lưng buộc bụng thì họ không bao giờ cho. Cho nên vì vậy họ chống lại cái tinh thần gọi là nhân đạo. Nói ví dụ như thế, thì đó là mình thấy là cái tính chất tham sân si của con người, cái tính chất bội bạc. Thì chúng ta thấy là con người do tham, do sân, do si cho nên nó bội bạc, nó bất thiện. Bội bạc lắm, cho nên là con cái thì bội bạc với cha mẹ. Rồi người ta sống với nhau hợp quần, người ta bội bạc với nhau trên những cái ân huệ. Người ta có thể rằng là vì một cái sự hiềm khích người ta quên đi 9 cái ân, rồi người ta ghét nhau. Người ta không vì một ân mà bỏ đi 9 cái oán, không được. Ít có người nào làm như vậy lắm, làm không được. Nhưng mà tuyệt đại đa số rằng là vì một cái oán mà phủi phui đi 9 cái ân thì thường lắm. Cho nên vì như vậy thì mới biết là bản gốc của chúng sinh nó là tham sân si đến giường nào. Vì vậy mới nói rằng là tội vong tâm diệt, tức là cái gốc đó với cái quả chua đó búng nó đi, trồng cái khác. Trồng cái khác đó tức là thay tâm đổi tính, tức là có cái nghĩa là thay vì rằng là phát cái tâm của chúng sinh từ xưa đến nay bao nhiêu kiếp mình sống theo cái tâm chúng sinh đấy, vọng tưởng ghê lắm, khổ sở đủ thứ, thì giờ đây bỏ nó đi, phát cái tâm Phật. Thế Đức Phật đã cho mình, đã cho mình một cái thứ quý nhất rồi. Có nghĩa là bản tính đó, của tất cả chúng sinh đó, vốn là Phật tính, nhưng mà chúng sinh không biết, Thượng Đế cũng không hay, chỉ có Đức Phật biết. Chẳng có thiên thần quỷ Phật nào biết điều đó. Chỉ có Đức Phật biết rằng trong tâm tính của chúng sinh nó có sẵn tất cả những cái vô thượng, tức là tính chất thanh tịnh và cao thượng ghê lắm. Nhưng mà bởi vì chúng sinh quen theo cái thói không cao thượng mà thấp hèn tham sân si, cho nên vì như vậy thì đối với chúng sinh cái chuyện cao thượng là chuyện xa vời và khó. Tại vì sao vậy? Trong vô lượng đời mình nhắm cái hướng của thấp hèn tham sân si mà đi, mà sống, mà cư trú, mình xa lìa cái cảnh giới của vô thượng ghê lắm. Cho nên thời gian càng trôi thì chúng sinh càng đi xa hơn nữa, về bỏ xa cái cảnh giới của an lạc mà tiến sâu vào trong cái cảnh giới của phiền não, của đa đoan. Thành ra chính vì như vậy đó mà ban sáng tôi mới nói đến cái chuyện rằng là như vậy thì cái khi mà một người Phật tử mà biết huân tu, mà huân tu một cách nhẹ nhàng dễ dàng không phải là chuyện bình thường, không phải chuyện dễ, mà đó cũng là cái công phu ghê lắm, tức là có cái nhân duyên lắm. Thì những cái vấn đề mà huân tu, thọ bát, tu học, tụng kinh, lễ bái, niệm Phật, công quả, những cái thứ đó là những cái thứ mà để huân tập. Huân tập cái gì? Từng bước đi. Những cái bước đi đó là rõ ràng là hướng về cái cảnh giới của giải pháp. Dù rằng là những bước đi nó chưa có được gọi là xa lắm, nhưng có vẫn còn hơn không, còn hơn là đi ngược hướng. Đi ngược hướng cho nên là chính vì cái tâm tham sân si đó mà nó sâu dày rồi, cho nên họ quy y với Đức Phật mà họ phát tâm không nổi. Cho nên vì vậy họ quy y nhưng mà điều họ vẫn tu học không nổi. Thành ra không phải đó là ngẫu nhiên đâu. Thì ai cũng nói rằng là tôi có lý do, nhưng mà tại sao những người khác vượt qua được những lý do đó mà mình vượt không được? Tại sao những người khác không có những lý do đó mà mình thì tràn đầy những lý do nói trên đó? Không phải là tự nhiên đâu. Nhất thiết nó đều là nhân duyên, Đức Phật nói như vậy. Thành ra sau đó mà càng lúc thì người ta phát tâm càng khó. Cho nên khi bước sơ cơ đến với Đức Phật, quy với Đức Phật, gần gũi với Đức Phật, muốn gần gũi với Đức Phật ư, phát tâm, phát vô thượng tâm, thì chúng ta sẽ gần gũi với Đức Phật. Thì do phát vô thượng tâm thì tự nhiên cái tâm ấy là một cái tâm mà gọi là đại bi, và từ từ tu tập nó thì sẽ có đại hùng đại lực. Thì cái tâm bi đó mình từ từ mình tu thì càng ngày nó càng thêm lớn. Thì như vậy đó, thật sự nó trong bất kể một chúng sinh nào đó đều tồn tại cái tâm ấy. Nhưng mà nghiệp càng nặng á, thì cái tâm ấy nó càng bị vùi lấp sâu ghê lắm ở trong cái nghiệp của mình. Còn nếu mà mình thường tu tập vậy là coi cũng giống như rằng là càng lúc cái tâm ấy á, nó càng nhô lên trong cái sự mà che mờ của nghiệp lực. Thì do đó càng lúc càng ít nghiệp đi mà lại tăng cái thiện duyên, cái thân duyên, cái cận duyên đối với lại Phật Pháp, tức là đối với lại cái tâm thanh tịnh. Thành ra như thế thì nếu mà đến với lại Đức Phật đó, mà không có cái sự phát tâm thì đương nhiên rằng là mình vẫn xa Đức Phật vời vợi. Mà bằng sự phát tâm ấy, thì tự dưng ra mình mới gần Đức Phật. Bằng sự phát tâm thì mình mới dựa vào cái sự phát tâm ấy mà mình mới bắt đầu biết tới chính pháp của Đức Phật. Rõ ràng là tất cả những người dù là Phật giáo đồ nhưng mà không phát tâm ấy thì họ xa mấy cái pháp của Đức Phật lắm. Cho nên cũng là Phật giáo đồ mà tại sao người thì học pháp được, người không học pháp được, người thì nghe pháp được, người nghe được, người thì tụng kinh được, người thì không thể tụng kinh được. Rồi tại sao? Tại như thế đấy. Tại cái nhân duyên ấy. Thế cho nên nếu phát tâm á, càng phát tâm á thì càng gần với Phật Pháp. Càng gần với Phật Pháp thì gọi là càng thâm nhập. Thành ra mới nói là thâm nhập kinh tạng. Thì càng thâm nhập kinh tạng thì cái tỉnh ngộ đó, cái không điên đó, càng ngày nó càng mạnh, cho nên nói là trí tuệ. Mà càng ngày đó càng tỉnh cho đến cái trí tuệ đó là một cái trí tuệ là biết hết mọi cái nhân yếu tố nhân quả. Bây giờ gọi là trí tuệ ly hải. Tại vì nhân quả bao la như đại dương, thì cái trí tuệ này thấu hiểu hết cả một cái đại dương của nhân quả, tức là vô biên chúng sinh với lại phiền não vô lượng của chúng sinh ấy. Thành ra vì vậy nó là trí tuệ ly hải. Cho nên muốn thâm nhập kinh tạng, muốn đạt thâm nhập kinh tạng thì mới có thể trí tuệ ly hải được. Mà muốn như thế thì phải gần Phật. Vì gần Đức Phật thì mới có thể hiểu được. Mà gần bằng cái cách nào? Gần bằng cái cách phát tâm ấy. Thì khi phát cái tâm Phật á, thì trong tâm của mình á, có phát tâm Phật thì trong tâm mình có Phật. Trong tâm mình có Phật thì tự nhiên trong tâm mình có Pháp. Trong tâm mình có cái Pháp của Phật thì tự nhiên trong tâm mình có tăng, tức là mình hành được cái chuyện mà độ sinh. Hay do người Phật tử cũng có thể độ sinh đối với lại quan điểm của Đại Thừa. Cho nên vì vậy, đối với Đại Thừa mê, trong kinh điển Đại Thừa mới có cái bộ kinh Duy Ma Cật để mà nói đến Ngài Trường Giả Cư Sĩ Duy Ma Cật mà độ sinh ghê lắm. Đến tận những cái nơi trà đình tử điếm, độ từ, nói thẳng là độ từ gái thanh lâu cho đến ma cô ma cạo, độ vào đến cả tù đình để độ cả những kẻ say xưa đó, điên đảo say xưa. Tại vì Ngài Trường Giả đó là một cư sĩ, cho nên rằng là không ngại ngùng gì để mà có thể dấn thân vào tất cả những cái chốn mà kinh dị nhất đó, mà chư tăng không đến được bởi vì bị ràng buộc bởi giới luật. Nhưng mà cư sĩ thì không bị, cho nên vì như vậy nó mà Ngài cùng mà là thập được đến tất cả những cái nơi như thế, nhà Ngài Duy Ma Cật đến tất cả những cái nơi như thế đó mà cứu chúng sinh. Thế cho nên đối với quan điểm của Đại Thừa, không phải cái công việc độ sinh là dành riêng cho tăng, mà công việc độ sinh là dành riêng cho Bồ Tát Đạo. Mà Bồ Tát Đạo không dành riêng cho chư tăng chư ni, Bồ Tát Đạo là dành cho tất cả những người tu học Đại Thừa đúng nghĩa, phát tâm độ sinh, thì đều đó là Bồ Tát Đạo. Cho nên vì vậy đối với Đại Thừa thì nam phụ lão hấu gì cũng có thể thành Phật, tại vì ai cũng có Phật tính. Nhưng mà đối với Tiểu Thừa thì không, đối với Tiểu Thừa thì chỉ có tăng, mà tăng cũng không thể thành Phật được, tăng chỉ có chứng được A-la-hán thôi. Còn đối với lại Đại Thừa đó thì bởi vì rằng là nhất thiết chúng sinh đều có tính Phật, cho nên tất cả chúng sinh đều có thể thành Phật, giống như trong tất cả sữa có tính của bơ, cho nên sữa nào cũng làm thành bơ được. Trong chúng sinh có tính của Phật, cho nên chúng sinh nào cũng có thể thành Phật được hết. Đó là cái quan điểm của Đại Thừa. Thì muốn thành Phật hay không là ở nơi tâm, thành Phật không phải là ở nơi thân. Tức là có cái nghĩa là mình vẫn cái tâm say xưa điên đảo này mà mình gọi là đi giải phóng, làm thành là 32 tướng tốt rồi là mình thành Phật, không được. Mà phải ở nơi tâm. Ở nơi tâm thì thành Phật. Cho nên Quan Thế Âm ở thân nữ, ở thân nam, ở thân tăng, ở thân tục, Ngài vẫn bất biến, vẫn là Đại Bi Tâm. Cho nên vì vậy không phải nam là Quan Âm, chẳng phải nữ là Quan Âm, cũng chẳng phải tăng là Quan Âm, mà cũng chẳng phải là tục. Vậy Quan Âm là gì? Quan Âm là Đại Bi Tâm. Quan Thế Âm là Đại Bi Tâm. Cho nên vì như thế mà Ngài hiện đủ thứ thân, mà nhất thiết chúng sinh đều có thể làm như Quan Âm. Và khi tất cả chúng sinh đều làm như Quan Âm, đều làm được như Quan Âm, thì nhất thiết chúng sinh với Quan Âm là một, mà không còn là hai. Cho nên chư Phật thì vô số, nhưng mà cũng kỳ thật cũng chỉ là một. Thì bởi vì nhất thiết chư Phật đều lấy một cái làm nền tảng bất biến, giống như Quan Âm lấy Đại Bi Tâm. Cho nên dù Quan Âm hiện thân nào đi nữa thì cái thân ấy không ảnh hưởng gì hết, mà là cái Đại Bi Tâm nó vẫn chính là Quan Âm. Cho nên Ngài có hiện thân nào thì Đại Bi Tâm vẫn là cái thể của mọi cái hình tướng. Vậy thì nhất thiết chư Phật đều có chung một thể. Thể đó gọi là thanh tịnh pháp thân. Thành ra thanh tịnh pháp thân ấy là thể tính của hết thảy chư Phật. Và vì như vậy thì nhất thiết chư Phật đều đồng thể. Thành ra trên cái phương diện mà độ sinh thì có vô số Phật, cho nên mới nói các tức Phật hiện ra mà độ sinh thảy đều là thiên bá ức hóa thân. Hóa thân trong thiên bá ức. Còn tất cả thiên bá ức ấy chỉ có một thể, đó là gọi là thanh tịnh pháp thân, tức là pháp thân Phật. Thì cái pháp thân Phật ấy nếu mà có thể diễn tả ra hình tướng thì cái hình tướng ấy là đại công đức. Tại vì sao vậy? Tại pháp thân ấy là trong mỗi niệm, trong mỗi hành đều độ sinh, cho nên công đức tích lũy không thể nào mà lường được. Công đức còn tràn đầy cả hư không, hư không này vô tận, công đức kia cũng vô tận. Thành ra vì như vậy, thành ra mới nói cái thân mà có thể miêu tả được của Đức Phật đó là cái thân công đức. thì thân công đức đấy gọi là báo thân Phật. Như vậy lấy công đức á là báo thân Phật, lấy cái thanh tịnh pháp đó là pháp thân Phật, và lấy cái thân mà biến hóa ra để mà độ sinh này gọi là hóa thân Phật. Thành ra Đức Phật nào cũng ba thân, nhưng mà hai cái thân kia đồng, chỉ có cái hóa thân mà khác. Thành ra do đó nếu một người nào mà phát khởi một cái tâm vô thượng của mình, tức là đại bi tâm ở trong đó, mà hành được cái đại bi thì mình cũng sẽ thấy rằng hóa ra mình với Quan Âm không hai. Thành ra thực sự ra mình có hai cách cầu Quan Âm, mình cầu Quan Âm bên ngoài và mình cầu cái Quan Âm ở bên trong. Mà nếu mình có đủ cái khả năng để mà cầu Quan Âm bên trong á thì có lẽ đó mình mau giải thoát hơn. Tại vì Quan Âm bên trong nó sẽ tạo cho mình một cái đại hùng, đại lực, đại từ bi. Quan Âm bên ngoài đó là chỉ cứu khổ, cứu nạn cho mình thôi. Còn chính cái Quan Âm bên trong nó mới có thể là tạo cho mình một sự mà đại hùng, đại lực. Thành ra cái cánh cứu khổ, cứu nạn của Quan Thế Âm á là cứu tận gốc. Cứu tận gốc là thật sự ra để làm cho mình không còn một khổ nạn nào hết. Thì đương nhiên dạy cho mình cái cách sám hối đi, phát tâm đi, dạy cho mình phát đại bi tâm giống như Ngài đi, lấy Ngài làm gương, hãy thực hiện tinh thần cứu khổ cứu nạn, hãy sinh hoạt bằng cứu khổ cứu nạn, coi cứu khổ cứu nạn là đời sống, coi cứu khổ cứu nạn là sinh hoạt mỗi ngày, gọi là nhật thường sinh hoạt, thì sẽ đạt được công đức vô lượng. Nhưng mà tuyệt đại Phật giáo đồ thì vì cái lý lẽ rằng là quên đi những cái điều nói trên, nó thiếu hụt cái sự phát tâm, cho nên cái sự tu hành của đại đa số Phật giáo đồ nó cũng na ná giống như các tôn giáo, tức là có cái nghĩa rằng là nó hướng đến cái sự mà cầu nguyện mạnh hơn rằng là cái sự mà thực hành cái pháp cứu độ. Nó quên đi sự cứu độ mà nó quên đi là Đức Phật đến để độ mình chứ không phải để bảo vệ mình ở thế gian này. Đức Phật cho rằng thế gian này làm sao bảo vệ được, bảo vệ cho mình chính là đưa mình ra khỏi thế gian này. Cũng giống như bây giờ mình nói ví dụ thôi, ở một đất nước chiến tranh nghĩa là gọi là hoang tàn hết, hủy diệt, người ta chạy loạn, thì bây giờ những cái người mà từ thiện, những quốc gia mà nhân đạo có thể giúp cho những cái người dân ở mà khốn khó nói trên đó, chỉ bằng cách đem họ ra khỏi cái vùng hỏa tuyến, đem họ ra khỏi cái vùng chết chóc, chứ không phải xây giao thông hào hay là gọi rằng là xây đủ thứ những cái lô cốt nào đó kiên cố ở trong lửa đạn nói trên đó rồi cho những người dân nó ở và sống. Mà muốn bảo vệ họ nó đem họ ra khỏi. Cho nên Quan Thế Âm mà muốn cứu khổ cứu nạn thật sự mình, Quan Thế Âm Bồ Tát cũng đem mình ra khỏi cảnh giới nó trên đó. Đó gọi là độ. Độ có nghĩa là qua bờ. Độ là băng qua. Chứ độ, chứ độ là nói tắt của chữ Ba La Mật Đa. Thế nên lục Ba La Mật Đa còn gọi là lục độ. Thành chứ độ là qua bờ bên kia. Thành ra đối với lại đạo Phật đó, là Quan Thế Âm độ mình hay chư Phật độ mình là đưa mình qua bờ bên kia. Mà bờ bên kia và bờ bên này thực ra chỉ ở ngay trung tâm mình. Hết chuyển tâm thì tự dưng bờ bên kia nó hiện. Cũng giống như nói một cách điển hình như vậy, bây giờ mình không có biết nhà tù là cái gì, mình cũng không biết sự sinh hoạt của nhà tù nó ra làm sao. Bây giờ mình muốn trải nghiệm nhà tù, mình muốn trải nghiệm nhà tù thì mình bằng cách nào để mà mình có thể vào tù? Tức là mình khởi một tâm ác cái vô nhà tù ngay, chứ làm cách nào vào? Tự nhiên mình khơi khơi vậy, cái mình đến đó rồi mình đăng ký mình xin vào tù xem thử. Nó nói rằng là tôi gửi anh tới nhà thương điên bây giờ ấy. Đó, anh có bị cõng mà tại sao mà tự nhiên anh đòi vào nhà tù thăm? Đó. Thành ra nếu mà mình muốn trải nghiệm nhà tù, mình muốn thực sự mà biết tù nhân sống như thế nào, thì mình bằng cách nào để mình làm được vậy? Phát tâm ác để tự nhiên được. Thành ra mọi chuyện đó, nó đều là do sự phát tâm. Cho nên vì vậy bây giờ cái câu hỏi là nhà tù tức là địa ngục có thật hay không? Đó. Cũng có thật mà cũng không có thật. Có thật đối với lại cái tâm ác, và không có thật đối với lại một cái tâm thiện. Thiên đường cũng thế. Cho nên tâm ác không bao giờ nhìn thấy thiên đường, và không bao giờ được sống ở cảnh giới đúng nghĩa của thiên đường, một cảnh giới an bình, tịnh lạc, thiện lương. Thành ra cái tâm ác nó hoàn toàn nó chỉ có cảnh ác, tức là ta mắc đạo. Còn là gọi là nhân và thiên thì đương nhiên nó phải có từ tối thiểu của thiện cho đến thiện thật nhiều thì nó mới thành tựu được cái cõi nhân và cõi thiện. Thành như vậy thì tâm nào cảnh ấy, rõ ràng. Như vậy thì tịnh độ có thật hay không? Cũng thật mà cũng không. Tịnh độ hoàn toàn sẽ không có với tâm tham sân si, mà tịnh độ sẽ thật có đối với tâm thành tịnh. Thành ra cái tâm đó nó chỉ có cảnh đó, cái tâm như thế này nó sẽ chỉ có cảnh như thế này. Nên do đó thì chúng ta mới hiểu được rằng là thế bây giờ mình muốn cho thiên đường có thật, thiên đường sẽ có thật. Mình muốn cho tịnh độ có thật, tịnh độ sẽ có thật. Bằng cách đó, hướng tâm đến thôi, chứ không phải hướng thân đến, mà là hướng tâm đến. Mình muốn địa ngục có thật hay không? Cũng dễ mà. Mình sẽ hướng tâm tới ác thì địa ngục thành có thật. Với địa ngục không thể nào có thật đối với một tâm thanh tịnh. Cho nên với một tâm thanh tịnh như Ngài Địa Tạng, Ngài cũng xuống dưới địa ngục đi chăng nữa, Ngài cũng không cảm thấy khổ như là những kẻ dưới địa ngục. Ngài tới đâu, cái tâm thanh tịnh ấy của Ngài nó theo Ngài tới đây. Ngài là tâm thanh tịnh giống như Quan Âm là tâm đại bi. Thì Ngài là tâm đại nguyện, cho nên Ngài tới đâu thì cái chỗ đó cũng sẽ được an lạc bởi cái nguyện cứu độ của Ngài. Cho nên vì như vậy, những vị Bồ Tát đó mới được diễn tả rằng là nếu mà Bồ Tát mà xuống hầm lửa thì hầm lửa sẽ tắt ngúm. Nếu Bồ Tát leo lên cái núi gươm đao thì cái núi gươm đao kia nó cũng không còn đốt, nó cũng gãy vụn hết tất cả những gươm đao đi. Là vì như vậy. Thành ra tâm của Bồ Tát không có khổ, khổ không có thật đối với dạy tâm giác ngộ. Và an lạc không thực có, không có thật đối với lại những cái tâm hư vọng. Thành ra chúng sinh không bao giờ đạt được một cái sự an lạc chân thật nào hết. Ở đối với lại Bồ Tát thì làm gì có khổ? Tại vì khổ không thực có đối với lại cái tâm an lạc. Cho nên vì như thế mới hiểu được rằng là tâm nào cảnh ấy. Vì vậy mới nói cảnh do tâm sinh. Cảnh do tâm sinh. Như vậy phát tâm tịnh thì cảnh tịnh nó sẽ có thật, nó sẽ thành thật. Cho nên vì như thế Đức Phật mới bảo là cứ thanh tịnh thân đi, cứ thanh tịnh cái tâm của mình đi thì tịnh độ thành tựu. Như thế thì mình hiểu rõ ràng là đó, tâm tạo cảnh, cảnh do tâm sinh. Thành ra vì như vậy vô ích cho những cái câu hỏi thắc mắc rằng là tịnh độ có thật hay là không thật, địa ngục có thật hay là không thật. Thành ra đối với lại một cái người mà bất tín, mà không có tin, một cái người nghĩa gọi là điên đảo thật sự, mà có hỏi mình, hỏi theo một cái lối mà gọi là hỏi cho vui, tịnh độ có thật hay không, thì quả tình đối với cái người đó mà trả lời chính xác, tịnh độ chưa bao giờ có thật. Nếu mình nói tịnh độ chưa bao giờ có thật, điều đó rất trúng. Nhưng mà bây giờ một người khác chuyên tu thanh tịnh vô cùng mà thắc mắc hỏi mình, một tịnh độ có thật sao? Mình bảo thật chứ. Mình nói hai người hai ngả nhưng mà đều chính xác, đều thật, không hề nói vọng, không hề nói mâu thuẫn. Mình nói chúng lắm chứ. Thành ra nhìn theo tâm á thì biết rằng là bây giờ mình có nói với một kẻ gian ác và tình độ có thật đi chăng nữa thì đối với nó, trên sự thật đối với nó vĩnh viễn không bao giờ là sự thật. Nhưng mà nếu bây giờ một người mà tu hành thanh tịnh mà hỏi mình là tình độ có thật hay không, là thật chứ, thì người ấy một lúc nào đó sẽ cảm thấy chính xác là nó có thật. Như vậy thì tình độ có thật hay không thật tùy theo tâm địa thôi, hay là có thể đáp cũng thật mà cũng không thật. Nhưng mà mình phải hiểu theo một cái ý nghĩa như vậy. Cho nên vì vậy mới nói rằng là chuyển tâm đi, sám hối cái tâm đi, bỏ cái tâm mà tình độ không thật đi, phát hiện cái thân, cái tâm mà tình độ có thật ra thì tình độ có thật. Còn cứ dùng cái tâm mà tình độ không bao giờ là thật này để tu tình độ, vĩnh viễn tình độ cũng không bao giờ là thật. Cho nên mình không thể nào vừa mổ heo, giết bò mỗi ngày đem bán mà vừa niệm Phật mà có thể lên tình độ. Rồi thì cái nghiệp đó nó cũng còn, đêm nằm mơ Bồ Tát nằm mơ cũng la như là heo bị thọc tiết ở trên tình độ ấy sao? Nhưng cái đó nó là dư nghiệp. Cho nên mình thấy có nhiều vị La Hán đệ tử của Đức Phật mà cũng còn bị những cái dư nghiệp của những kiếp trước để lại. Thế ra vì như thế đó thì mình cũng hiểu được cái vấn đề rằng là như thế đó thì là cái tâm sao á, thì là cái cảnh ấy, nó sẽ là như thế. Vì vậy mà mới khuyên mình phát vô thượng tâm đi. Phát vô thượng tâm đi thì Niết Bàn có thật và địa ngục không thật. Địa ngục là viễn hóa, không thật được. Phát vô thượng tâm đi thì chúng sinh với lại tất cả những cái thuộc về chúng sinh chỉ là viễn hóa không thật. Còn cái tâm chúng sinh này nó thấy mấy cái này là thật, và nó thấy đạo diệt là không thật, mà không tài nào nó cảm được, không tài nào nó đến gần được. Cho nên vì như thế chúng ta mới thấy ngay cả những người Phật giáo đồ đi nữa, nhưng mà rồi họ cũng không bao giờ mon men tới gần với lại cảnh giới của Đức Phật thật sự. Bởi vì tâm của họ nó xa lìa Đức Phật. Cho dù thân của họ càng ngày đối chiếu tượng Phật đi nữa, nhưng mà tâm của họ thì rằng là nó luôn luôn theo cái lối rằng là tội mà sinh ra bao nhiêu, cái tâm mà sinh ra bao nhiêu tội, tội từ cái tâm ấy sinh, mà họ cứ sống với cái tâm ấy. Rồi họ niệm Phật để mong rằng là Phật xóa sổ những cái tội ấy cho. Thì những người ấy quả tình Phật không có thật, quả tình rằng là pháp cũng không có thật, giải thoát không có thật, vẫn chỉ là cái thứ tưởng tượng của họ thôi. Và bao giờ mà họ sám hối và bỏ cái tâm ấy đi, cái tội ấy cũng diệt theo rồi, nó sạch bắt tất cả những cái tâm với cái tội nói trên đó rồi. Họ phát vô thượng tâm thì Phật có thật, pháp có thật, giải thoát là thật. Cho nên vì như vậy, những cái thật mà người ta thấy nó là không thật, những cái giả người ta thấy nó là giả, Đức Phật mới gọi là điên. Tại cái tâm ấy là tâm điên. Còn cái tâm thật là cái tâm có giới định huệ, là cái tâm có trí tuệ hiểu rõ mọi cái nhân quả. Thì cái tâm ấy thấy những cái này không thật, và thấy giới định huệ mới thật. Còn thấy tham sân si là không thật. Nhưng mà chúng sinh thấy tham sân si là thật, cho nên vì vậy đua nhau tham. Vì đua nhau tham cho nên đánh nhau vỡ đầu sức chán để tranh giành, đó là gọi là sân. Và luôn luôn sống theo một tinh thần tham sân đó từ vô lượng đời tới nay. Biết bao nhiêu, biết bao nhiêu học giả, biết bao nhiêu nhà khoa học, biết bao nhiêu nghĩa là gọi là cách mạng ở nơi cái cuộc đời này đi nữa, đều không thoát ra khỏi tinh thần của tham sân si. Họ đều nuôi dưỡng tinh thần của tham sân. Họ sẽ sẵn sàng đấu tranh với nước này nước nọ, với chủng tộc này và chủng tộc kia vì tranh giành, bởi vì lòng tham. Và họ vẫn cảm thấy đó là điều chúng, và dân chúng cũng ủng hộ và cho rằng đó là điều chúng. Và cả thế giới đều cho tham sân là chính nghĩa, cho nên cả thế giới là si. Hay nói một cách khác hơn, điên. Điên. Anh nói chúng sinh này điên hết. Anh nói điên đảo. Thế nếu mà chúng sinh có trí tuệ thì chúng sinh sẽ nhận ra những cái khía cạnh điên đấy, cho nên vì vậy cái trí tuệ là thật. Cái điên đảo này là dỗm. Cho nên vì như vậy, ở trên sự thật mà Đức Phật nhìn thì là chúng sinh bị bệnh hết, cho nên Đức Phật mới muốn cứu độ chúng sinh, làm cho chúng sinh thức tỉnh. Vậy thì cái nhìn của chúng sinh nó ngược ngạo hết trơn à? Nó ngược ngạo một cách đảo ngược, một cách điên rồ, gọi là điên đảo. Cho nên vì vậy nó sống trong một cái cảnh là gọi là khủng bố, phiền não. Nó không có được an lạc, an lành. Thế thì cái khi mà nó bỏ cái tâm ấy đi thì cái cảnh giới này sẽ bị xóa mờ, và cái cảnh giới kia nhờ vậy mới hiện ra, cảnh giới đạo diệt nhờ vậy mới hiện ra. Cho nên có hai cách, một là sám hối tâm, tức là bỏ cái tâm này đi; hai là phát vô thượng tâm. Nếu phát vô thượng tâm nổi thì cái vô thượng tâm ấy sẽ từ cái vô thượng tâm ấy tẩy cái tâm của chúng sinh này đi, cái tâm ti liệt này đi. Hoặc sám hối tâm thì sẽ đẩy cái ti liệt đi để nhường chỗ lại cho cái vô thượng. Do đó muốn gần Đức Phật thì rằng là ở nơi cái vấn đề mà gọi là phát tâm ấy, thì từ dưng ra sẽ gần Phật, gần Pháp, gần Tăng. Mà khi gần ba bảo như thế thì từ dưng ra nó giải thoát, có bảo mà. Thành ra từ dưng ra rằng là nó giải thoát. Như vậy thì Đức Phật đến với cuộc đời này á, là để cho mình cái thứ mà vượt lên trên cái mình khẩn cầu. Mình khẩn cầu là làm thế nào mà mình được ở ngôi cao trong cái cảnh giới của con người. Đức Phật thì cho mình là siêu xuất ra khỏi những cái cảnh giới này luôn, để hưởng được những cái cảnh giới của bờ giác. Tức là sự giác ngộ đầy công đức, đầy thanh tịnh. Thì chúng ta cũng hiểu Phật Pháp với các tôn giáo nó khác ở cái điểm nói trên đó. Cho nên tín đồ Phật giáo cũng phải khác với lại tín đồ của các tôn giáo ở cái điểm mà Đức Phật dạy nói trên đó. Tức là hơn các tôn giáo khác, Phật giáo biết phát tâm vì nhất thiết chúng sinh. Không phải chỉ phát tâm đi gõ cửa từng nhà người này người cọ nọ để gọi vào đạo đó. Để gọi vào đạo để mà lập công lập điểm đối với lại nhà Thượng Đế, mà đối với đạo Phật là khắp hết chúng sinh, mọi loài mọi vật, đều làm sao cho tất cả mọi loài mọi vật nó đều có những cái nhân duyên tác độ, đem cái pháp độ đó gieo hạt giống đến cho từng chúng sinh, để làm sao cho nhất thiết chúng sinh ấy đều được đắc độ, tức là qua được bờ bên kia và là một đạo. Thì đó là cái xu hướng mà huân tu của chúng ta đấy. Nếu mà chúng ta huân tu mà nhắm theo cái xu hướng phát tâm ấy thì thành quả nó lớn. Và như thế đó thì mình cũng có thể thấy được một cái điều á, là như đây ngày mai đây chúng ta cũng sinh đó. Thì tất cả những cái vấn đề mà khi chúng ta tu tập ấy thì chúng ta có một cái sự cúng dường Đức Phật. Cúng dường Đức Phật là chúng ta tạo một cái niềm vui lớn. Người vui, chim vui, nên Phật cũng vui. Đó là một niềm vui lớn, mọi người đều vui, đem cái sự vui lớn này cúng dường Đức Phật đúng như Ngài Phổ Hiền dạy, công đức vô lượng. Và ngày mai thì chúng ta sẽ hưởng được cái niềm vui lớn nói trên đó. Là gì được vậy? Nguyện ở đây.